Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 8 tháng 3 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp. Ngân hàng Dự trữ Úc hôm 7 tháng 3 đã công bố quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 3,35% lên 3,6%. Đây là đợt tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp và mức lãi suất hiện nay là cao nhất của Úc kể từ tháng 5 năm 2012. Đợt tăng lãi suất lần này cũng thể hiện chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất của Ngân hàng Dự trữ kể từ năm 1980. Với mức lãi suất mới, người dân Úc đang có khoản vay thế chấp 500.000 đô la sẽ phải trả thêm 82 đô la khi thanh toán nợ mỗi tháng. So với mức lãi suất chạm đáy là 0,1% hồi tháng 4 năm 2022, khoản thanh toán cho khoản vay này đã tăng lên 1.051 đô la một tháng. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Philip Lowe nhận định rằng lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao và sẽ mất một thời gian để đưa lạm phát quay trở về mục tiêu có thể kiểm soát. Tiến sĩ Lowe cũng cho rằng triển vọng nền kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm với mức tăng trưởng dự kiến dưới mức trung bình trong năm nay và năm sau. Thông báo của Ngân hàng Dự trữ cũng cho biết ưu tiên của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Dự trữ Úc là kiểm soát lạm phát vì lạm phát tăng cao sẽ gây khó khăn cho đời sống của người dân và gây thiệt hại cho nền kinh tế. Theo Ngân hàng Dự trữ Úc, nếu lạm phát trở nên ổn định ở mức cao, Úc sẽ phải trả giá đắt để hạ nhiệt lạm phát, đồng thời mức lãi suất thậm chí còn cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng mạnh hơn. Theo hãng tin Yahoo News, một tổ chức tín dụng hàng đầu dự đoán khả năng tăng trưởng lại thặng dư ngân sách ở Victoria và New South Wales sẽ bị đẩy lùi do lãi suất tăng nhiều hơn. Tổ chức tín dụng Moody's mới đây đã công bố một báo cáo mới, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của việc gia tăng chi tiêu trong chăm sóc sức khỏe, lạm phát tăng vọt và thị trường nhà đất suy yếu. Phó chủ tịch của Moody's, ông John Manning cho biết, suy thoái thị trường nhà ở sẽ làm giảm doanh thu thuế stamp duty và được bồi đắp chủ yếu bởi các khoản thu thuế GST, thuế bảng lương và phí khai thác mỏ. Ông Manning nói rằng, giá nhà ở thấp hơn dự kiến và các hoạt động giao dịch đến năm 2024 có thể sẽ làm ảnh hưởng nhiều hơn đến hai tiểu bang New South Wales và Victoria, vì thuế stamp duty chiếm tỷ lệ cao hơn trong tổng doanh thu ở các tiểu bang này so với các tiểu bang khác trong cả nước. Tổ chức Moody's giữ nguyên dự báo giá hàng hóa trong dài hạn ở New South Wales và Victoria, song bang Tây Úc và Queensland có thể sẽ được hưởng lợi ích từ giá hàng hóa tăng, trong khi Queensland sẽ được hưởng lợi ích từ phí khai thác mỏ tăng. Chính quyền lao động đã hoan nghênh sự trở lại của sự kiện thời trang tiêu dùng lớn nhất và lâu đời nhất tại Úc, lễ hội thời trang Melbourne. Giám đốc đặc trách du lịch, thể thao và sự kiện lớn Steve Demopoulos hồi tuần trước đã cùng với giám đốc điều hành lễ hội thời trang Melbourne Caroline Ralph Smith đến phố thời trang bên ngoài tòa nhà triển lãm Hoàng gia trước thềm diễn ra đêm khai mạc. Hãng tin Reuters cho biết, lễ hội thời trang Melbourne 2023 sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 3. Phố thời trang sẽ miễn phí và mở cửa cho du khách thưởng thức đồ ăn, thức uống và giải trí trước và sau khi diễn ra các sự kiện có bán vé tại tòa nhà triển lãm Hoàng gia. Lễ hội thời trang Melbourne có các sàn diễn tầm cỡ thế giới và các nhà thiết kế được yêu thích nhất tại Úc. Các sự kiện và trải nghiệm mua sắm, hội thảo về phong cách và làm đẹp, triển lãm nghệ thuật, hội thảo chuyên ngành và các buổi hội thảo khác. Năm 2023 là năm thứ 27 lễ hội thời trang Melbourne được tổ chức, tôn vinh các nhà thiết kế địa phương, truyền cảm hứng và giúp Melbourne được biết đến như một điểm đến thời trang trong hơn 30 năm. Với các sự kiện đa dạng được tổ chức trong 9 ngày tại 60 địa điểm, lễ hội thời trang Melbourne 2023 sẽ thu hút những người yêu thời trang, thúc đẩy thêm nhiều du khách đến thành phố Melbourne. Bài kiểm tra phát âm mới nhất cho thấy khoảng cách thành tích lớn giữa học sinh có hoàn cảnh thuận lợi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở New South Wales, và gần một nửa số học sinh lớp 1 ở tiểu bang đọc chưa tốt như mong đợi. Hãng tin The Age cho biết, kết quả từ bài kiểm tra lần thứ 2 trên toàn tiểu bang có phần tốt hơn so với năm trước. Trong đó, hơn 55% học sinh có kết quả trên mức trung bình và có 28 câu trả lời đúng trong danh sách 40 từ vựng. Trên toàn bang, học sinh lớp 1 đạt được kết quả trung bình 26 câu trả lời đúng. Quá trình kiểm tra bao gồm việc giáo viên dành từ 5 đến 7 phút cho mỗi đứa trẻ để lắng nghe cách các em ghép, phát âm và kết hợp chữ cái. Giám đốc đặc trách giáo dục bang New South Wales, bà Sarah Mitchell cho biết, sau những thách thức từ năm ngoái, kết quả học tập của học sinh lớp 1 đã ổn định và đang đi đúng hướng. Bài kiểm tra mới còn cho thấy khoảng 74% học sinh có hoàn cảnh thuận lợi, như cha mẹ có trình độ học vấn cao và chuyên nghiệp, đạt được hoặc có số điểm cao hơn mong đợi, so với tỷ lệ 31% học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Theo hãng tin Premier, quyết định mở rộng học viện giảng dạy và quản lý Victoria trên toàn bang sẽ hỗ trợ cho các giáo viên ở khu vực hẻo lánh và mang lại kết quả giáo dục tốt hơn cho trẻ em. Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins hồi tuần trước cho biết, bà rất vinh dự được khánh thành cơ sở mới của Học viện Giảng dạy và Quản lý Victoria tại thành phố cảng Shillon, cung cấp cho giáo viên và những người đứng đầu trường học ở Victoria cơ hội được tiếp cận với phương pháp học tập chuyên nghiệp và tiên tiến. Shillon là cơ sở đầu tiên trong số 7 cơ sở ở khu vực hẻo lánh của Học viện Giảng dạy và Quản lý Victoria, được khánh thành như một phần trong khoản đầu tư hơn 33 triệu đô la của chính quyền lao động. Thông qua việc mở rộng các cơ sở của Học viện Giảng dạy và Quản lý Victoria, chính quyền bang sẽ cung cấp cho giáo viên địa phương và hội đồng trường học các sáng kiến trong học tập, chương trình và sự kiện giúp thúc đẩy việc quản lý và giảng dạy xuất sắc. Dự kiến, các cơ sở khác sẽ được thành lập tại Bairnsdale, Ballarat, Bendigo, Mildura, Mull và St Patton. Trụ sở chính của Học viện Giảng dạy và Quản lý Victoria được đặt tại thành phố Melbourne và đã đi vào hoạt động vào đầu năm 2022. Chính quyền lao động đã cung cấp một chỗ ở mới trị giá hàng triệu đô la cho sinh viên và thực tập sinh ngành chăm sóc sức khỏe thuộc dịch vụ y tế quận Maryborough ở khu vực Goldfields. Hãng tin Premier cho biết, thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews và dân biểu của khu vực Ripon, bà Martha Hallett, hồi đầu tháng 3 đã chính thức khánh thành trung tâm cư trú mới dành cho sinh viên với 20 giường ngủ, được bàn giao như một phần của dự án phát triển trị giá 4 triệu đô la. Nơi ở mới sẽ mang lại một nơi ở thoải mái và thuận tiện để sinh viên y khoa, điều dưỡng và nhân viên chăm sóc sức khỏe ở lại trong thời gian đào tạo và thực tập. Cơ sở này có 20 phòng ngủ nhỏ với phòng tắm riêng cùng với khu vực sinh hoạt chung, nhà bếp, khu vực ăn uống và sân vườn. Ngoài các cơ sở đào tạo hiện đại và các chương trình giáo dục đã có sẵn ở thành phố Maryborough, cơ sở này sẽ giúp thu hút thêm nhiều sinh viên đại học và sau đại học bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Dự án được tài trợ thông qua Quỹ Cơ sở Hạ tầng Y tế khu vực hẻo lánh trị giá 790 triệu đô la của chính quyền lao động, do Dịch vụ Y tế quận Maryborough và Tổ chức Xây dựng Y tế Victoria đồng hợp tác thực hiện.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylight qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nghiên cứu của Viện Actuaries thuộc Cục Thống kê Úc cho biết, năm 2020, Úc ghi nhận thêm gần 20.000 ca tử vong so với dự kiến. Đây là con số cao nhất được ghi nhận tại Úc trong hơn 70 năm qua. Bà Karen Carter thuộc Viện Actuaries cho biết, sự gia tăng số ca tử vong diễn ra ở mọi lứa tuổi tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Đại dịch COVID-19 là nguyên nhân cơ bản gây tử vong khoảng một nửa trong số 20.000 trường hợp tử vong tăng thêm nói trên. Tử vong do bệnh tim, bệnh mạch máu não và tiểu đường cũng cao hơn từ 8 đến 17% so với dự đoán. Dữ liệu cho thấy tác động của dịch COVID-19 là rất lớn. Có bằng chứng cho thấy 10% số người mắc COVID-19, bao gồm cả những người không có bất kỳ triệu chứng nào, cuối cùng cũng gặp phải các vấn đề sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như tăng nguy cơ mất trí nhớ và các vấn đề về tim mạch. Theo nghiên cứu, đây là một con số khổng lồ. Điều này sẽ khiến hệ thống y tế của Úc bị quá tải. 33 đám cháy rừng đang bùng phát trên khắp bang New South Wales với 12 đám cháy chưa được dập tắt. 5 trường công lập tại New South Wales đã bị đóng cửa trong bối cảnh lệnh cấm đốt lửa hoàn toàn trên khắp các khu vực rộng lớn của bang này. Vào hôm 7 tháng 3, nhà chức trách Úc cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng ở khu vực miền Đông sau khoảng 2 năm lũ lụt và mưa diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân là do một đợt nắng nóng nghiêm trọng đã đẩy nhiệt độ ở một số khu vực, bao gồm cả thành phố Sydney lên mức cao nhất trong 2 năm qua. 2 vụ cháy rừng đã được hạ cấp từ mức cảnh báo khẩn cấp chỉ trong một đêm, nhưng chính quyền địa phương cho biết cháy rừng có thể bùng phát trở lại. Theo Sở Cứu hỏa Nông thôn bang New South Wales, sẽ mất nhiều ngày để kiểm soát những đám cháy. Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo do các vụ cháy rừng mới nhất, nhưng chính quyền bang cho biết cư dân ở một số khu vực đã phải sơ tán. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 7 tháng 3 khẳng định, các dự án khí đốt mới sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại Úc. Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính phủ liên bang đang nỗ lực thông qua cải cách dự luật giảm phát thải, trong bối cảnh ngày càng có nhiều sức ép đối với việc cấm các dự án nhiên liệu hóa thạch mới. Chính phủ Úc đã áp dụng cơ chế giảm phát từ năm 2016 nhằm hạn chế lượng khí thải từ các cơ sở gây ô nhiễm nhất của Úc, gồm 215 cơ sở dầu mỏ, khí đốt, khai thác mỏ và sản xuất. Kế hoạch cải cách cơ chế này dự kiến được chính phủ liên bang hoàn tất vào tháng 4 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Sẽ tăng cường các giảm lượng khí thải với độ trễ nhất định cho các ngành công nghiệp gắn với thương mại như khí tự nhiên hóa lỏng. Đây là chìa khóa để Úc đạt được mục tiêu đến năm 2030 có thể cắt giảm 43% lượng khí thải carbon so với mức của năm 2005 và đạt được mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050. Một người đàn ông nghỉ hiệp đã giúp đỡ một nạn nhân khỏi bị hành hung ở phía đông nam Melbourne vào tháng trước, và sau đó chính người này cũng bị tấn công. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 37 tuổi đang đi bộ về nhà thì nhìn thấy một nhóm nam giới tấn công một người đàn ông khác gần giao lộ đường Chapel Street và Victoria Street ở Windsor vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 2. Khi người đàn ông này cố gắng can thiệp, anh ta đã bị một nhóm người xô đẩy và đá vào đầu nhiều lần. Những kẻ tấn công sau đó bỏ chạy bằng cách đi bộ về phía bắc trên đường Chapel Street. Người đàn ông 37 tuổi, cư ngụ ở St. Kilda, đã được đưa đến bệnh viện với vết thương trên mặt. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của 4 người đàn ông ở độ tuổi đôi mươi mà họ tin rằng có thể hỗ trợ điều tra vụ việc. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Một người lái xe trẻ tuổi đã tử vong và hai người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe bán tải trên một con đường ở Canterbury, bang Victoria. Nạn nhân 19 tuổi đang lái xe bán tải trên đường Canterbury Main Road vào lúc 5 giờ 20 phút chiều ngày 5 tháng 3. Cảnh sát cho biết xe bán tải đã lạc tay lái, rời khỏi đường và tông vào một gốc cây. Người lái xe trẻ tuổi đã tử vong tại hiện trường, còn hai hành khách trên xe bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng. Các sĩ quan tuần tra đường cao tốc hiện đang điều tra làm thế nào vụ tai nạn xảy ra và sẽ chuẩn bị một báo cáo cho nhân viên điều tra. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thể có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare hồi đầu năm nay đã cùng với những người đứng đầu tổ chức giáo dục tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc phê duyệt kế hoạch hành động cho lực lượng giáo viên quốc gia. Kế hoạch hơn 320 triệu đô la được thiết kế để tăng số lượng người chọn nghề giáo viên và đảm bảo rằng các giáo viên đang làm việc vẫn tiếp tục công việc của mình. Trước đó, một nghiên cứu cấp quốc gia của Đại học Monash khảo sát hơn 9.000 giáo viên Úc cho thấy 70% các giáo viên cảm thấy không được công chúng Úc tôn trọng. 80% giáo viên tin rằng người dân Úc không hiểu những yêu cầu và áp lực trong công việc của họ. 70% giáo viên Úc cảm thấy không được công chúng tôn trọng. Nhiều giáo viên cho biết đã bị lạm dụng bằng lời nói, đe dọa và bạo lực thể chất tại nơi làm việc. Nghiên cứu cho thấy rằng việc thiếu tôn trọng giáo viên có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần, cũng như sự hài lòng và hiệu suất công việc của họ. Bella Bauer đã bị thủng màng nhĩ và phải băng bó tai và điều trị trong 2 tuần sau khi đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của nam ca sĩ Harry Styles. Trong một clip đăng trên TikTok vào hôm 1 tháng 3, Bella Bauer tuyên bố cô bị thủng màng nhĩ vì âm thanh quá lớn ở sân vận động khi tham dự buổi biểu diễn của Harry Styles, cựu thành viên nhóm One Direction ở Gold Coast thuộc bang Queensland hồi cuối tháng 2 vừa qua. Cô Bauer cho biết thêm phải băng bó tai trong 2 tuần. Theo các chuyên gia, màng nhĩ bị thủng thường tự lành trong vài tuần mà không cần điều trị. Dù một số trường hợp có thể cần phẫu thuật, tình trạng này cũng có thể dẫn đến mất thính giác hoặc nhiễm trùng tai. Một nhóm thanh thiếu niên bị cáo buộc xúc phạm và hành hung hành khách trên một chiếc xe bus ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Các quan chức từ Bộ Chỉ huy Giao thông Cảnh sát ở Parramatta được báo rằng 6 thanh thiếu niên đi trên xe bus M91 từ trạm Granville bị cáo buộc đã bắt đầu lăng mạ các hành khách khác vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều ngày 15 tháng 1. Sau khi đến trạm xe bus Blue Hall, 6 nam thanh niên bị cáo buộc đã hành hung một nam hành khách. Theo cảnh sát bang New South Wales, 6 thanh niên tiếp tục tấn công người đàn ông khi họ xuống xe bus và chạy bộ khỏi khu vực. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra các tình tiết của vụ việc. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Cảnh quay từ camera hành trình trên một chiếc xe hơi phía sau đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người đi xe đạp bị chiếc xe BMW tông phải khi đang cố rẽ sang đường ở phía nam Melbourne. Trong đoạn video, người đàn ông 20 tuổi đang đạp xe dọc theo đường Princess Highway thì một chiếc xe BMW Esprit màu bạc do người phụ nữ 66 tuổi cầm lái đã cố rẽ trái vào đường Spring Railroad. Hành động bất cẩn của tài xế xe BMW Esprit đã khiến người đi xe đạp bị ngã ra đường. Cảnh sát bang Victoria cho biết, người lái xe BMW Esprit đã bị xử phạt vì không nhường đường. Trong khi đó, người đi xe đạp đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi.
Để đem lại cho con cháu chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong đời, chính quyền Victoria đang cung cấp lớp mẫu giáo miễn phí, tạo ra hàng ngàn công việc giảng dạy mới trên toàn tiểu bang. Học cách dạy mẫu giáo và bạn có thể đủ điều kiện nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên đến 34.000 đô la. Vì vậy, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để nghiên cứu sự nghiệp giáo dục mầm non. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhouse.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 15.659 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ.